Niết bàn là thân ứng hóa thiện hiền.
Trong bài này, như sư cô Tự Giác vừa nói, cái thân nhập niết bàn là thân ứng hóa thị hiện. Còn Phật thật ấy, ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương, suốt quá khứ hiện tại vị lai, ở khắp mười phương mà lại thường trụ, cho nên quá khứ có ngài, hiện tại có ngài và vị lai vẫn có ngài. Chỉ vì không hình tướng nên thế gian không ngờ là Phật đang ngày đêm ở trước mắt mình, ở ngay trong tâm mình và ở khắp quanh mình. Đấy, nghĩa là ngài vẫn có mặt ở ngay đây, tại đây, mà lúc nào ngài cũng có mặt. Cho nên ai cung kính cúng dường lễ bái hình tượng Phật thì được phước như cúng dường lúc Phật còn tại thế. Phật vẫn thường trụ ở tại thế gian này. Đấy, mắt thịt chúng ta không thấy, cho nên liệt vị tổ sư tạo tượng cho chúng ta nhớ Phật để chúng ta quy y. Quy là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa Phật. Chúng ta đi đâu mà bây giờ quay về? Bởi vì từ trước chúng ta cứ đi đường mê, đi cái đường căn bản sanh tử, sống với căn trần thức. Cho nên bây giờ quay về nương tựa Phật là cái căn bản Bồ Đề. Thầy nhắc lại trong Kinh Đăng Nghiêm, trong bài Tùy Duyên Bất Biến, Đức Phật có dạy chúng ta cái tánh biết của chúng ta, nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Cái tánh biết này nó như hư không. Như hư không tức là nó có mặt ở mắt, tai, mũi, lưỡi. Cho nên chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết nói là cái tánh biết thì nó có mặt ở trong cái thân của mình. Nhưng mà nó không hình, không tướng. Nó không phải cuộc ở trong cái tai, cái lưỡi, cái miệng, mà nó ở khắp thân. Nó chẳng những ở khắp thân mà nó lại như hư không. Nó ở khắp cả chung quanh chúng ta, nó ở khắp pháp giới. Cái chỗ này chị em phải đề tâm. Đấy, cái tánh biết của chúng ta nó có thật. Cho nên hiện tại chúng ta đang biết thấy, biết nghe, biết thổi cơm, biết quét nhà, vô biên diệu dụng. Cho nên cái tánh này là tánh có thật. Chúng ta đang thấy, đang nghe, cái công dụng nó rõ ràng. Nhưng chỉ có điều chúng ta cứ tưởng là nó thu lưu ở trong cái thân mình. Mà thật ra cái tánh này Phật dạy nó như hư không. Nó ở khắp cả vạn pháp, mà nó ở cả pháp giới, chỗ nào cũng có nó hết. Đấy, viên biến, biến nó có mặt ở khắp cả. Viên nghĩa là không có một chỗ nào không có nó. Dù là ở trong cái tủ mà chúng mình đóng cửa khóa kín, tối om, thì cái thân bằng da thịt xương của mình không có vào được cái tủ ấy. Nhưng mà cái tánh biết của mình nó vẫn đang có mặt ở đây. Nó như hư không. Chị em nhớ phải học kỹ 10 cái điểm của cái tánh Bồ Đề. tánh Bồ Đề là tâm linh giác, tức là nó đang biết thấy, biết nghe, nghe. Và nó như hư không, nó bất động. Những phàm có hình tướng, những cái gì có hình tướng ấy, hư vọng thì phải có sanh diệt, có chuyển động. Còn cái tánh thật của mình nó bất động, nó là tâm linh giác, nó bất động, nó bất diệt, nó viên mãn ở khắp pháp giới. Chị em nhớ ôn lại 10 cái điểm của kiến tinh đó. Cái tánh của mình như thế, mà tánh mình như thế, trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói rõ ràng, cả 10 phương Phật, cả 10 phương chúng sanh đồng một thể tánh này. Vậy tánh mình là tánh biết thì Phật cũng đang biết. Chúng tánh chúng mình ở khắp pháp giới thì Phật ở khắp pháp giới. Cho nên cái tánh thể ấy mới là thật, mới là mình. Còn cái da thịt xương, cái thân, cái vọng thân này là mê, mê mê hút đất nước gió lửa chế bào chế ra máu, kết thành da thịt xương để nhận là thân thể của mình. Rõ ràng mình tạo ra nó mà mình lại cứ bảo là nó là cái của đấy. Mình tạo ra nó, mình mượn đất nước gió lửa tạo thành hình, chứ mà mình lại cứ cho cái hình tướng này là mình, là thể chất mình thật. Thế bây giờ Đức Phật dạy chúng ta chỉ có một việc là tỉnh ra. Đấy. Cho nên Phật nói 49 năm ba tạng giáo điển cũng chỉ khuyên chúng mình có một việc: tỉnh ra, biết cái thân này nó bằng đất, cứ sử dụng nó, dùng nó, nhưng mà coi nó là một cái thứ đồ dùng của mình, mà phải biết nó là bằng đất thì nó vô thường, nó không phải ta mà nó vô thường, nó là cái không thật. Mà nếu ta cứ bám lấy nó, mê nhận nó là mình, thì ta sẽ khốn khổ. Chẳng những khốn khổ một đời này, mà rồi kiếp này sang kiếp khác cứ ở trong đường mê, như chúng ta đã khốn khổ từ vô thủy đến giờ. Chẳng những chúng ta mà tất cả muôn loài, để con bươm bướm, con chuồn chuồn, nó đang sống hão huyền cái đời mê vọng, bởi vì nó cứ mê đi vào cái đường mê. Ana Luật Đà, ngài hiểu rõ cái ý chỉ này, cho nên Đức Phật Niết Bàn ngài không khóc, ngài bình an, bởi vì ngài biết cái thân tan rã kia là thân bằng đất. Còn Đức Phật thật, ngài vẫn thường trụ như hư không ở khắp pháp giới. Thì chúng ta muốn biết Phật thế nào thì chúng ta cứ nhận là cái tánh thể của mình, cái tánh giác như thế, mà ở khắp pháp giới như hư không, chứ không phải nó cuộc vào cái thân mình. Như con kiến với con voi, là cái thân kiến thì bé nhỏ, cái thân bằng đất của con voi thì lớn, chứ còn cái pháp thân, cái thân thật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con kiến với của con voi, chẳng những hai đứa bình đẳng ở khắp pháp giới, mà còn bình đẳng với 10 phương Phật. Thế cho nên ngài A Nan Luật Đà nhắc ngài A Nan, Phật nhập Niết Bàn, cái thân biến hóa, cái thân bằng đất ấy, cái đổi thay, nhưng mà pháp thân Phật vẫn thường trụ, cái trí tuệ của Phật vẫn thường trụ, vẫn trông thấy rõ chúng ta vẫn hộ trì chúng ta. Bổn phận chúng ta về thờ phụng xá lợi là cái hình tướng Phật để lại để bảo tồn cái phước điền cho thế gian. Chúng ta phải thay Phật hoằng dương chánh pháp, để chúng ta quý Phật thì chúng ta phải vâng lời Phật. Phật có hiện cái hình tướng, cái hình tướng nó bây giờ tan rồi, nhưng để lại cái xá lợi cũng là một cái hình tướng để lại lâu dài cho thế gian. Thì chúng ta phải vâng lời Phật. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn thì ôn lại những cái lời Phật đã dạy. Chúng ta theo Phật học và tu, hiểu được chút nào thì bây giờ đem ra giảng dạy cho chúng sanh, thay Phật làm cái nơi nương tựa cho chúng sanh. Để chúng sanh nương Pháp Bảo, nghĩa là nương lời Phật dạy mà tu hành, thì sẽ nhận được cái biết được Pháp thân của Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Như thế mới thật là báo ơn Phật. Chứ còn những cái chuyện mà cứ ngồi mà khóc lóc, nên chúng ta lễ Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta cúng dường Phật, thì những cái ấy chỉ có đem phước báo cho chúng ta mà thôi, chứ không ích gì cho Phật. Mà chúng ta phải thay Phật hoằng dương Pháp Bảo. Đó là cái chỗ Phật cần, Phật phát nguyện độ, độ hết thầy chúng sanh. Thì bây giờ chúng ta thay Phật làm một phần nào đỡ cái lao nhọc cho Phật. Thì đấy, cái việc hoằng dương Phật Pháp tế độ chúng sanh là cái bổn phận chúng ta, phải theo gót Phật và thay Phật mà làm tiếp nối cho đến độ tận hết thảy chúng sanh, không bỏ một chúng sanh nào. Đấy là cái nguyện của Phật, cho nên chúng ta phải tiếp nối cái nguyện ấy thì mới thật là chúng ta biết ơn Phật. Em có ý kiến gì xin góp ý.
Chính là thầy, có chị em thưa là xin thầy chỉ dạy cho các chị em là làm thế nào để mà khôi phục cái lòng tin tịnh độ, để mà tinh tấn niệm Phật ạ.
Thì đấy, Phật đang dạy, đang giảng đấy. Cái việc đầu tiên ở đây Phật dạy, Phật vừa mới nói xong. Phật dạy các đệ tử phải quan sát cái tánh chất của thế gian là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thấy cho nó rõ đi. Để thấy rõ thì tự nhiên là mình muốn, mình sẽ bỏ cái khổ mà mình đi tìm cái vui, bỏ cái giả mà đi về cái thật. Vậy việc đầu tiên là chúng ta phải quan sát cái tánh chất của thế gian là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thấy thật vậy đấy.
Chính là thầy, như vậy nó tóm lại là pháp môn tịnh độ hay là tu thiền hay tu phạn văn cũng vậy, cái căn bản đầu tiên là phải quán cái đó là mới tinh tấn được, phải không ạ?
Đấy, pháp môn nào thì Phật đặt ra một cả 84,000 pháp môn, nhưng mà chỉ có một mục đích là chúng ta đừng sống với cái giả dối nữa mà sống với cái chân thật.